Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Vũ trụ trong đầu của Mi Podcast. Trở lại với buổi hôm nay thì vẫn là Ân. Tại vì cái câu chuyện hôm trước nó vẫn chưa hết. Đó là câu chuyện chuyển từ điện ảnh mà bỏ nghề điện ảnh sang đi làm kinh doanh. Thì bây giờ mình nói tiếp về cái tâm lý học về tiền.
Để mà nói rõ ra để mọi người không hiểu được là ủa tại sao nói về điện ảnh hôm nay cũng nói. Để nói về kinh doanh, nói về tiền hôm nay cũng nói. Thì thật ra Ân là có hai bằng. Một là bên đạo diễn điện ảnh, hai là bên quản trị tài chính. Và cũng hai cái này ở Mỹ hết. Thì một bước ngoặt làm cho mình không làm điện ảnh nữa, đó là do mọi người có thể drama hóa nó rất là nhiều cái, nhưng đơn giản là làm phim dở.
Ok.
Làm phim không ai coi, làm phim dở. Là giờ chẳng lẽ mình cố gắng hoài, mình làm phim dở một năm thôi ok, mà mình làm hai năm mà còn dở thì trời, chắc là tốt nghiệp xong làm 2 năm còn dở thì chắc là đúng là không phải là người không chọn nghề đâu, mà nghề người cố chấp. Người cố chấp cứ làm cái thứ mà mình không giỏi. Là thôi, qua cái học qua quản trị tài chính. Mới đầu là chơi chứng khoán trước nha. Mới đầu là bay vô.
Ủa sao không đi bán phim?
Hả?
Sao không đi phân phối phim, bán phim rồi mình cũng có trong ngành điện ảnh. Hoặc là đi marketing phim chẳng hạn.
Không có kỹ năng đó, không có bộ kỹ năng đó.
Ok.
Mình chỉ dồn hết tiền cái mình vô mình chơi chứng khoán. Xong mình thua chứng khoán thì mình tức quá, mình học sao để mình ăn được chứng khoán, xong rồi bắt đầu là nhen nhóm rồi bắt đầu mới vô thua bay 50% số tài sản vào lúc đó. Xong bắt đầu rồi mới bắt đầu đi học quản trị tài chính. Đó, xong từ đó là quản trị tài chính luôn. Nên là bây giờ mình ở đây và mình nói chuyện về tiền.
Ok. Tức là cũng sau khi học cái đó cũng thành công đúng không? Chứ không phải như là điện ảnh.
Cái đó có vẻ là cái đó có vẻ là nó thực tế với mình hơn. Mình đang bay trên trời, mình đang làm những cái tư tưởng, hệ thống tư tưởng mà mọi người phải hiểu, mình kéo bụp ngay xuống đất. Mình cảm thấy ở dưới đất nó an toàn hơn và dưới đất nó là mình hơn. Nên là mình là con người thực dụng chứ mình không phải là người cao siêu đâu.
Còn Tuấn thì hiện tại vẫn đang bay. Cho dù là trước đó mình cũng làm phim, rồi sau đó bây giờ mình đang học về tài chính và đang làm cho một cái công ty đào tạo về tài chính cá nhân.
Gần đáp rồi đó. Đồng đáp rồi đó.
Nói chung bây giờ mình phải đi học nó, cái giai đoạn đi học của
đúng rồi.
Thì ở đây mình cũng muốn nói về tiền luôn. Thì hai đứa nó có một cái sự khá giống nhau, chỉ là khác về một số hoàn cảnh thôi. Ở đây là con nhà người ta, còn mình là Shopee.
Đây đúng không? Ở đây cũng làm thế chơi mẹ, ở đây cũng bưng phở rồi này nọ kia. Nhưng mà để mà nói về tiền, Ân nghĩ là không phải là cần người nào nói đâu. Mọi người có thể ra ngoài chợ, một cô bán cá, một cô bán thịt heo, một chú bán rau cũng có thể nói về tiền cho các bạn nghe. Nhưng mà cái tư tưởng của họ về tiền thì nó lại cái cách diễn tả của họ lại ra một cái khác, củ khoai khác. Chứ không phải là mình giới thiệu, mình sẽ dùng định nghĩa rất nhiều. Nhưng khi mà họ giải thích là lấy cái cục tiền này mua cái cục hàng, xong rồi gối đầu cục hàng ngày mai rồi, nó rõ ràng lắm.
Rồi, vậy thì mình nói về những cái mà một số cái liên quan đến tâm lý nè. Là cái nhận thức đầu tiên của Ân về tiền là lúc nào?
Nếu mà có mẹ có coi show này thì chắc mẹ nhớ được buổi hôm đó là lúc 5-4 tuổi, 5 tuổi gì đó, mình đi học mẫu giáo. Cái mình thấy người ta được mua kẹo, cái mình không được ăn kẹo á. Mà lúc đó là mẹ bán thịt heo. Cái mẹ về mẹ để nguyên cọc tiền trên bàn. Nguyên cọc tiền luôn, nhưng mà cái tờ 50.000 nó lại nằm ở trên đầu nha. Và nếu mà tính không lầm, năm mình 4 tuổi thì cách đây phải 26 năm trước, là 50.000 nó lớn khủng khiếp. Mình đâu có biết, mình lúc đó mình không biết tờ đó là 50.000, mình chỉ biết là một tiền hai tiền thôi, một tờ là mình gọi là một tiền. Cái mình rút cái tờ đó, cái mình ra trước cổng trường mẫu giáo, cái mình mua đúng cái kẹo mình thích, nhưng nó rất nhiều tiền lẻ. Người ta đưa mình một đống, mình bị hoảng. Ủa sao con đưa chú có một tiền mà chú đưa lại con một đống tiền? Xong cái bỏ vô áo, xong đi về. Đi về thì cái áo nó bự lên, xong rồi cái dáng vẻ đa nghi của mình kiểu sợ hãi rồi nó
lắm
đi vô
phòng.
Xong rồi mình đi vô thì chẳng lẽ thêm một đống tiền mà mẹ không để ý. Rồi xong lần đó bị đánh rất rất nhiều vì cái tội đi ăn cắp tiền. Nhưng mà mình nhận ra được là cái này là cái gì nó hay quá. Mình mua được cái gì mình thích. Và nó còn chừa là một đống cho mình nữa. Có nghĩa là mình dùng những cái tiền đó, mình còn mua được kể cả nguyên cái xe đó luôn cũng được. Kiểu nguyên cái xe kẹo đó cũng được. Thì mình cảm thấy, lúc đó mình mới cảm thấy nhen nhóm sự tham lam ở đó. Đầu tiên là sự tham lam mua kẹo của mình về tiền.
Là mình muốn có thứ mình muốn thì mình phải có tiền đúng không? Mình thấy tiền nó quyền lực. Còn với Tuấn thì hồi nhỏ đó, cái ký ức đầu tiên mà mình nói cái gì đó về tài sản, mình nói về tiền, là gia đình phá sản.
Ừ.
Gia đình phá sản lúc mà mình 3 tuổi. Tần là nhà giàu nhất ở Quảng Trị. Nhà đầu tiên là nhà tường bê tông cốt thép mái bằng được các kiểu, rồi nhà đầu tiên sở hữu với cúp cánh én của Nhật á.
Ừ.
Rồi vân vân, thì nhà rất giàu. Sau đó thì có những cái biến cố mà nhà phá sản cái mình theo mẹ vào miền Nam. Thì 3 tuổi là bắt đầu đi theo mẹ đi bán đồ sida ngoài chợ là kiếm tiền rồi đó.
Ừ.
Đó thì lúc nhỏ mình không ý thức được nó là cái gì đâu, mình chỉ biết là bây giờ mình muốn sống đúng không, bươn chải thì mình phụ mẹ bán đồ mình lấy tiền kiểu vậy đó.
Nhưng mà cái ký ức của một đứa bé 3 tuổi
về
tâm lý lúc đó, có nghĩa là nó từ một cái nơi mà nó không cần phải nghĩ gì hết cho đến nó ra một cái chợ, một nơi cực kỳ lạ, nó là như thế nào?
Từ một cậu ấm mà kiểu cơm bưng nước rót cực kỳ gọi là được chăm chút tận răng.
Ừ.
Nhưng mà xong cái ký ức đầu tiên mình là mình đang đứng ngoài chợ, xong cái ngoắc người ta vô mua đồ mua đồ sida, quần áo sida nữa.
Nó có
tức là quần áo second hand.
Nó có sợ hãi là... trong đó không? Nó có buồn hay là nó
không
có
biết gì để sợ?
À, mình còn chưa nhận thức được có nhiều đúng không?
Không biết gì về thế giới thì ok, mình thấy cũng đông người vui. Rồi ra chợ được một cái nữa. Hồi đó mình nhớ là 200 đồng là mua được chén chè. 200 đồng là mua được chén chè. Cứ mỗi lần ra chợ phụ mẹ là được một chén chè. Mình biết vậy thôi. Là mình cũng kiểu ok, được ăn chè. Là mẹ kêu làm gì làm đấy. Nó rất là hồn nhiên về chuyện tiền bạc. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng có một cái ảnh hưởng, tại vì sau khi mà mình giàu như vậy, xong rồi phá sản vậy, xong cái luôn luôn bị mẹ tiêm vô đầu một cái được hay bị gì đó là tiền nó không quan trọng, tại vì tiền nó có thể mất. Mà cái việc mẹ luôn dạy là con phải đầu tư vô chuyện học, chỉ có vô cái đầu này thì nó mới không mất thôi. Còn tiền bạc là vật ngoài thân, giàu đó có thể mất. Đó, lúc nào cũng vô cái tư tưởng đó, nên là suốt một thời gian dài mình không có quan tâm tới chuyện kiếm tiền, quan tâm tới chuyện làm sao để học được cái gì mình thích.
Vậy có nghĩa là không phải đâu, không phải là sai ở đây. Không có sai nha. Ở đây thậm chí là rất đúng. Nó có mang tính timing á, ở đây cái tính thời điểm á. Thì mỗi người ở đây họ sẽ có một cái thời điểm nhất định để họ bung ra, kiểu giống như Ân á. Nếu mà câu chuyện của Tuấn nó giống như câu chuyện của Ân tầm khoảng chừng độ 5 năm trước, thì mình cũng không có hiểu. Mình cũng không có hiểu về tiền. Mình đúng nghĩ là mình đâu có cần. Ở Mỹ không chết đói được. Ở Mỹ không chết đói được, có cơm nhà nước lo, trợ cấp thất nghiệp rồi các kiểu, không thể nào chết đói được. Thì mình vô mình lao động làm cái gì. Nhưng mà đến một cái thời điểm á, lúc này nha, mình cần sự công nhận, chứ không phải là mình cần tiền. Và cái sự công nhận của mình được quyết định là họ phải trả tiền cho mình. Và họ trả càng cao thì cái nghĩa là cái sức của mình, cái sự công nhận của mình nó được càng cao, bởi vì mình có một cái thang đo duy nhất là tiền thôi. Đúng không? Là cái người này một giờ họ mua được bao nhiêu tiền, kiểu giống như vậy đó. Thì nó sẽ có thời điểm của Tuấn. Thời điểm của Tuấn nó có thể là nó trễ hơn mọi người để mình tích được cái nội tại nó lớn hơn mọi người, để mình làm một cái điều nó cần phải lớn hơn. Thì Ân nghĩ là nó như vậy. Ân nghĩ nó sẽ là như vậy, kiểu mẹ Tuấn đang làm một cái thứ rất là đúng. Nó giống như Phạm Thoại vừa rồi có một cái câu nói mà mọi người hay nói là Phạm Thoại kiểu hay nói là đâu cần học đại học đâu, Phạm Thoại không học đại học, kiếm được tiền tỷ sẽ như tiền tỷ cho mẹ. Nhưng Phạm Thoại nói một câu Ân cảm thấy rất hay, và nó khác hẳn so với tư tưởng của cái anh chàng mà hay lên mà chửi đổng tất cả mọi người trên TikTok. Anh này nói thật ra nếu tôi có học đại học thì đó không phải là một căn nhà, đó là rất nhiều căn nhà, đó là nhiều hơn gấp nhiều lần tiền. Thì học nó là một con đường, nó không phải là con đường duy nhất, nhưng nó là một con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để thành công.
Thì khi mà mình đặt ra cái câu hỏi á, và nếu mà các bạn xem chương trình, các bạn có thể nghĩ về cái ký ức đầu tiên của các bạn mà nhớ đến tiền như thế nào. Thì nó, tại vì đây là những thứ mà sẽ định hình cách mà bạn suy nghĩ về tiền, và nó có thể đúng hoặc sai, hoặc nó có thể cần phải điều chỉnh. Tại vì có những người có những cái ký ức không tốt về tiền thì sẽ đâm ra là ghét nó. Hoặc là có những người có ký ức mà gọi là bị ám ảnh về tiền á, có một cái sự mà cần phải có tiền, kiếm tiền bằng mọi giá. Thí dụ như vượt qua đói khổ các kiểu, họ có một cái sự ám ảnh rất lớn với tiền, thì họ kiếm tiền bằng mọi giá, bằng mọi nỗ lực, và họ giữ lấy nó mà thậm chí không có chịu hưởng thụ luôn. Đó, tức là khi mà mình có những cái nền tảng đầu tiên từ nhỏ đó, mình nhớ lại coi nó như thế nào, thì có thể đó là những thứ nó khiến cho mình, những cái suy nghĩ về tiền hiện tại của mình nó bị lệch lạc. Và cái đó nó rất nguy hiểm, tại vì mình không biết, mình không ý thức được là đây nó đang điều khiển cái suy nghĩ của mình nha, cái tư duy của mình về chuyện tiền bạc nha. Và nó, tất nhiên tiền là một cái nền tảng để mình có những cái vật chất rất là hỗ trợ cho cuộc sống của mình, mà nếu mà nó không tốt thì cuộc sống của mình không thể tốt được.
Đúng rồi, có thể là mọi người có tiền để mọi người vận hành cuộc sống, mọi người có nhiều tiền hơn để vận hành cuộc sống tốt hơn, và nhiều tiền hơn nữa để vận hành một cuộc sống xa hoa, thì kiểu gì mọi người cũng vận hành được. Nhưng mà mọi người bị đi theo một cái lối mòn, có nghĩa là cứ càng kiếm nhiều tiền hơn thì mọi người lại càng nhiều nhu cầu hơn. Đó lý do những cái người họ làm những cái nghề, có thể là họ nghĩ là tôi chỉ làm một thời gian thôi để lấy tiền trong thời gian này thôi, rồi xong rồi tới thời gian sau tôi sẽ không làm nghề nữa, nhưng mà tự nhiên cái nhu cầu họ tăng lên, họ phải xài xa hoa hơn, và họ cứ phải dính đến cái đó bởi vì nó tạo ra một cái nguồn thu nhập cho họ. Thì lúc này họ tư duy về tiền nó bị nô lệ. Kiểu người ta sẽ bị nô lệ, bị tiền nó làm, à mày phải làm nô lệ cho tao, rồi mày phải hoàn thành cho tao những cái này. Kể cả nó có một câu rất là độc hại là làm bất chấp mọi thứ vì tiền.
Tuấn nghĩ là nó có hai cái mà rất là nhiều người nói, hai mặt về tâm lý khi mà nói về tiền, luôn luôn là lòng tham và nỗi sợ. Thì một mặt đó là một cái sự, cái động lực để mình kiếm tiền là tham, hoặc là mình sợ cái gì đó, nó sẽ phải xảy ra, đúng không? Ân nó từng trải qua những cái đó chưa?
Trời chứ. Nếu mà ai học tài chính thì chắc là hai cái này là cái hai thuật
ngữ. Học là khác, cái này đầu tư mất 50% nó khác.
Là lòng tham với sự sợ hãi. Lòng tham với sự sợ hãi là hai cảm xúc mà bị thao túng mạnh nhất của một con người. Và nó ứng dụng rất là nhiều ở trong thị trường chứng khoán. Là mọi người kiểu, mọi người sợ thì mọi người sẽ bán ra. Là mọi người sẽ bán ra bởi vì mọi người cảm thấy sợ quá, tôi phải lấy tiền về. Còn mọi người tham lam thì mọi người sẽ mua vào để đôn giá cổ phiếu, kiểu như vậy. Nhưng mà mọi người không biết là trong bản năng của con người mình á, cái sự sợ hãi nó và lòng tham lam nó nằm ở tầng cuối của tháp nhu cầu Maslow. Nó là nằm cuối luôn. Mới đầu mình sợ lạnh, mình sợ đói, mình sợ những cái, mình sợ khát, không có nước uống. Nên đó là mình cần phải trữ đồ ăn nè, mình trữ đồ ăn cho nhiều, mình ăn cho nhiều vô. Giống như là cái những cái bạn ăn nhiều á, những cái bạn mà bây giờ thấy mất bang, hay là bạn có cái tính ăn nhiều. Cái đó là cái tính, gọi là tính bản năng của một con người, nó ở trong cái não hạt nhân của mình á. Là kiểu gì mình phải ăn nhiều, bởi vì hồi xưa ông bà ta có một nỗi sợ là sợ đói. Là hồi xưa là mình sợ đói nên là mình bắt buộc mình phải ăn nhiều, cái đó là bản năng đã ăn từ sâu rồi. Đó, rồi còn tham lam ở đây là gì? Tham lam ở đây là tham lam những cái nhu cầu, ví dụ nhu cầu sở hữu. À, tôi phải có cái con cái này. Là hồi xưa mình sống bầy đàn, đúng không? Thì cái con đực nào nó phải khỏe khoắn thì nó sẽ có được những cái quyền để được.
Nó có lãnh thổ.
Con cái đó sẽ có chọn mình. Đó, hồi xưa là con cái chọn con đực nha. Có nghĩa con đực phải khỏe mạnh, thôi con cái sẽ chọn con đực này để phối giống. Kiểu giống như vậy. Thì đó là sự tham lam. Thì nó là nằm cuối của tháp nhu cầu Maslow. Và Tuấn biết mà càng nằm về cuối thì những cái thứ đó nó càng mạnh. Và nó sẽ càng nhiều. Nên là nếu không kiểm soát được nó thì bạn sẽ làm nô lệ cho nó. Bạn sẽ sợ cả đời, bạn sẽ tham lam cả đời nếu bạn không tìm được tại sao mình lại cần tiền. Tìm sao là, ủa cái tiền này bạn muốn cái tiền này để bạn mua cái gì? Bạn mua hạnh phúc hả? Rồi hạnh phúc rồi làm gì? Hạnh phúc có nhiều tiền hơn. Sao lại hạnh phúc?
Khi mà mình nói về nỗi sợ và lòng tham á, nó lại có hai cái thứ mà khiến nỗi sợ và lòng tham nó phát sinh. Một cái là tương lai, một cái là quá khứ. Thì có những cái trường hợp á, là nỗi sợ nó xuất hiện từ quá khứ. Là người ta đã từng trải qua cái trạng thái mà túng thiếu nó, người ta biết nó khổ như thế nào, người ta biết nó nhục nhã, nó đau đớn như thế nào khi mà người ta bị người khác khinh thường nè, chẳng hạn van nài nhiều bên vay mượn không ai cho nè, bị khinh thường nè, rồi muốn làm một cái gì đó, muốn giúp ai đó, hoặc là muốn vượt qua một cái vấn đề của mình mà không thể làm được, thì người ta biết được cái đó, người ta, cái đó nó khắc sâu tới nỗi nó thành một cái nỗi sợ thường trực, mà cho dù cái lúc người ta đã kiếm dư tiền rồi, cái đó nó vẫn còn là cái động lực thúc đẩy và đẩy người ta đi tới.
Đúng rồi, nó là tư tưởng của thế hệ mình hay gọi là thế hệ baby boomer, là thế hệ ba mẹ của mình á. Đó là cái mà hồi xưa không hiểu cho mẹ. Ủa tại sao cứ 500 đồng mà cũng phải tiết kiệm, cái này có 500 đồng mà thôi, cho người ta rớt xuống đường thôi, bỏ đi, mình đi xe mà mình dừng lại mình lấy làm gì. Nhưng mẹ nói mình không biết, hồi xưa 500 này nuôi được cả nhà ăn một bữa cơm đó, cả nhà mua gạo, cả nhà ăn một bữa cơm đó, chứ không phải là ít đâu. Tại vì người ta đã từng trải qua cái thời kỳ khó khăn để họ chắc chiêu từng đồng rồi. Thì thật ra họ không sai, tại vì họ được cái tư tưởng của họ được hình thành từ những cái sự kiện đó, nên đó là cái tư tưởng về nó được chứng thực rồi, nên là họ ghi vô trong đầu mình rồi.
Nó trở thành một cái phản xạ khi mà người ta hành động theo cái đó nó rất là lâu, mấy chục năm.
Đúng rồi.
Thì nó trở thành một cái phản xạ mà cực kỳ khó để thay đổi luôn.
Đúng rồi.
Ví dụ như bây giờ có rất là nhiều tiền nha, nhưng mà dư sống dư để cho con cái luôn, nhưng mà người ta vẫn không chịu hưởng thụ. Người ta kiểu đi ra ngoài ăn một cái bữa ăn 300 ngàn, cái gì mà mắc dữ vậy đúng không? 50 ngàn là tao làm tốt hơn như vậy nhiều.
Đúng rồi.
Kiểu như vậy, mình gặp người lớn là luôn luôn vậy.
Trời ơi, tôi muốn riêu chị, tôi muốn riêu 50 ngàn, mày bị điên á. Về nhà xong tao làm tôi muốn riêu, mắc hơn nha.
Chắc là hơn.
Cứ mua về xong rồi cho con, cho cái rồi, mắc hơn. Không nhưng mà được, nhưng mà cái này tao chịu. Thì cái đó là cái tư tưởng của baby boomer, là của ba mẹ cho mình. Thì tư tưởng thôi, bây giờ thì các bạn được thừa hưởng giống như là của Nhật á, là có thời kỳ ăn cỏ đúng không? Thời Nhật có thời kỳ ăn cỏ là người ta làm tới chết. Người ta làm cứ làm và họ nghỉ hưu ở độ tuổi 90, 80. Chứ không phải là còn là 60 giống như ở đây. Thì đó là cái thời kỳ ăn cỏ của Nhật. Xong rồi bắt đầu thời kỳ ăn cỏ đẻ ra một thời kỳ ăn thịt. Không làm gì hết, thừa hưởng tất cả khối tài sản của thế hệ ăn cỏ. Là mình đang ở thời kỳ này nè, thời kỳ ăn thịt nè. Có rất nhiều cậu ấm cô chiêu được để lại gia tài rất là lớn, một bộ máy tạo ra tiền rất lớn, và họ chỉ là vấn đề họ mua siêu xe, họ đi chơi, họ quay TikTok, họ hôm nay ở đây ở Bali, hôm kia ở Ý, ở đồ này nọ kia. Đối với họ thì tiền nó dễ như vậy, nó không phải là giống như thời ba mẹ của họ. Thì thật ra nó không có, mình bảo sai không ấy, nghe giống như là mình kiểu mình đang ghen tị ấy. Không có ngàn tỷ.
Cái đầu không có ngàn tỷ.
Thì mình không có ngàn tỷ, mình đâu biết được họ. Trời ơi, người này tự nhiên mua chiếc này không lấy đi làm từ thiện à? Cái từ thiện. Ôi, sao dư tiền không lấy đi làm từ thiện mà đi mua
cái
xe
cứu được bao nhiêu người đúng không?
Cái tư tưởng không, tiền của họ, họ có cách tư duy của họ, họ có cách kiếm tiền của họ, và họ cũng có cách xài tiền riêng của họ. Mình không có chen vào được cái tư tưởng của họ được. Họ có ngàn tỷ, họ chi ra khoảng chừng 10 tỷ họ mua cái đó thì nó cũng đâu có nhiều tiền đối với họ đâu.
Nói chung là tiền của ai người đó quyết.
Đúng rồi. Không có ngàn tỷ đừng nói chuyện.
Ý kiến ý cò vậy người. Người nghèo mà lại dạy người giàu sang tiền. Thì khi mà mình nói về nỗi sợ và lòng tham, thì mình nói có những cái nào nỗi sợ nó hình thành ở trong quá khứ bằng những trải nghiệm, nhưng mà cũng có những thứ mà nó vô hình, theo giống như là gọi là ảnh hưởng của thế hệ á, là gọi là lỗi hệ thống á, là từ thế hệ trước truyền lại
bớt bị gánh như thế.
Không biết sao nhưng mà mình cũng cảm thấy luôn luôn lo lắng về tiền, rồi kiếm bao nhiêu cũng không thấy an tâm hết á. Kiếm nhiều nhưng mà mình cảm thấy, mình nghĩ lúc đầu là kiếm 1 tỷ đủ rồi, xong 1 tỷ mình thấy trời chưa đủ nữa, 10 tỷ cũng chưa đủ nữa. Thì càng lúc mình đi mà mình không có hỏi tại sao á, giống như Ân nói, không biết tại sao mình cần tiền hay là cần tiền cho cái mục đích gì.
Đúng rồi.
Thì nó có một cái nữa là lòng tham, tức là người ta đã vượt qua cái nhu cầu cơ bản để giải quyết hết những cái rủi ro luôn, kể cả bây giờ có động đất thiên tai gì, sập cái nhà này còn cái nhà khác kiểu gì, thì cũng không vấn đề gì với người ta hết. Nhưng mà người ta vẫn muốn kiếm thật nhiều và thậm chí không có cho ai. Thậm chí khi cho cũng phải nghĩ tới lấy lại được nhiều hơn. Đúng không?
Họ làm mọi thứ theo công thức á. Mình nói là mình công thức hóa mọi thứ. Mình chi ra 1 đồng thì mình muốn nó mang lại 10 đồng. Kiểu như họ quen với cái điều đó rồi á. Và họ kiểu làm ngược lại, nó giống như là bị cài máy lại á, bị cài win lại á, xong rồi mình phải chạy một cái win khác chứ mình không có chạy cái win cũ á. Cái hệ thống tư tưởng họ đã quen như vậy rồi, nên là giờ để mà họ bắt đầu hưởng thụ họ bỏ tiền đó, thay vì họ bỏ tiền nhà băng, họ bỏ tiền mua vàng, họ bỏ tiền bất bất sản, tự nhiên cái xe này nó không có giống như mấy cái kia ta, nó không có đẻ ra tiền ta, nó phải tốn tiền bảo dưỡng, nó phải tốn tiền xăng, nó phải rủi ro đồ này, nó đi ngược lại với theo hệ thống tư tưởng người ta luôn. Và giống như Tuấn nói là họ bị một cái lỗi hệ thống ở đây, có thể là đối với nhiều người nha thì họ nhìn cái đó không phải là lỗi, đây là cái hay nha, cái để kiếm tiền là cái hay, nhưng nhìn về góc độ tâm lý, mấy người này có vui chưa? Mấy này có hạnh phúc chưa? Thì chưa chắc câu trả lời là có. Bởi vì họ đang làm mọi thứ theo hệ thống. Và để cuối cùng mày đạt được cái gì? Ngôi nhà cũng có rồi, xe cũng có rồi, gia đình tất cả mọi thứ có rồi. Không có thời gian. Câu chuyện mọi người hay bị là không có thời gian.
Đôi khi hưởng thụ nhưng mà họ lại kiểu không có phải là hưởng thụ. Thí dụ nha, một cái chuyến đi sinh chẳng hạn. Đi chơi là không đi nha. Đi có việc mới đi, kết hợp qua đó chơi. Đó thì nó là như vậy, mà rất là thực tế, ai cũng hầu hết mọi người đều như vậy. Rất khó để ai mà gọi là dư tiền quá rồi thì cứ mình cứ hưởng thụ, thì cũng không nhiều người có thể làm được như vậy.
Họ bị sợ một thứ tôi không biết đâu. Đó là sợ một thứ là sợ cái sợ mình vô dụng. Nó có một cái nỗi sợ này nha, là mình nghỉ rồi nha, mình không làm nữa. Thế giới này vẫn vận hành nè. Cái bộ máy này vẫn hoạt động này, không có mình nó vẫn hoạt động. Chết rồi, mình đang thừa. Họ bị sợ cái nỗi sợ đó, có nghĩa là không có mình mọi thứ vẫn hoạt động. Và mình sợ là mình thừa và mình sẽ bị đào thải. Bởi vì họ không cần sử dụng đến mình mà. Cái đó là một cái nỗi sợ rất lớn của những cái người giống như vậy.
Thì khi mà Tuấn đi học về tài chính thì mình mới thấy là tại sao có rất là nhiều bên dạy mình nói gì? Phải đầu tư, phải kiếm thật nhiều tiền, thì mình thấy cái cách đó nó có gì đó nó không ổn, nó không hợp với mình. Tức là kiếm nhiều tiền thì sao, khi mà có những cái ví dụ như vậy, người ta kiếm nhiều tiền đó nhưng mà người ta vẫn lo lắng, và thậm chí khi người ta mất tiền, mất ít thôi, không có ảnh hưởng gì tới gọi là mũi chích inox á, không ảnh hưởng gì tới người ta hết, nhưng mà người ta có một cái cảm xúc rất là tiêu cực về cái chuyện đó. Thì nó là một thứ mà khiến mình suy nghĩ là dạo vậy có đáng không? Có phải là cách để mình vui vẻ hạnh phúc không, như câu hỏi quan trọng mà Ân hỏi.
Giống như là có một cái tập Tuấn với bác sĩ Nghĩa có nói về set mục tiêu á. Thì cái đó cũng là cái set mục tiêu của mỗi người nó khác nhau. Đối với Tuấn thì có vẻ là tiền nó cũng không mua được nhiều cái đâu. Nó cũng không mua được những cái đang trải nghiệm bây giờ. Tiền có thể là những người nhiều tiền ở ngoài nó cũng đâu có được cái mối quan hệ như Tuấn. Cũng đâu có thể làm được những cái việc, hoặc là kể cả việc sự kiêu hùng của Tuấn. Đâu phải là nhiều tiền là làm được. Không phải. Bạn phải có hệ thống tư duy, bạn phải cần phải có kiến thức và bạn phải có khả năng để thực thi những cái đó. Thì bạn mới làm được. Thì đối với những người khác, với những cái mục tiêu của họ khác, thì họ cứ nghĩ là tiền sẽ giải quyết được. Ví dụ như tiền giải quyết được đi. Ví dụ như họ hạnh phúc với điều đó, và một kịch bản đẹp nhất là họ hạnh phúc với cái điều đó đi, thì cái điểm tiếp theo là gì? Sợ nhất là khúc đó nha. Sợ nhất là tới đó rồi đi đâu nữa.
Tới giờ đích rồi,
giờ làm gì giờ? Tới đích rồi, giờ đi đâu nữa. Họ không có một cái goal tiếp theo là bây giờ kiếm 1 triệu đô rồi, xong rồi lên 2 triệu đô. Thì cũng thật sự lúc đó cũng không khác 1 triệu đô làm mấy. Nhiều bất động sản hơn, nhưng mà bạn cũng đâu có ở bất động sản đâu. Đi đến thành phố nào cũng có một cái bất động sản. Cái điều đó cũng hay đó, cũng nghe cũng ngầu đó, nhưng mà bạn đâu thể ở tất cả các căn nhà đó trong vòng 1 năm. Kiểu giống như vậy. Thì nó tới một cái điểm và mọi người sẽ bị lúc đó bị nó bị trống rỗng đó, và không biết điểm tiếp theo là gì. Nhưng nếu mà có những cái người có những tư tưởng tôi phải làm cái này để, ví dụ như tôi phải thay đổi, tôi phải cứu bao nhiêu cái lực lượng lao động Việt Nam, gửi họ qua Nhật chẳng hạn, như là phong trào Đông Du hồi xưa ở Phá Bộ Châu đúng không? Tôi phải gửi những người này qua Nhật để thay đổi một đất nước, hoặc là tôi cần phải thay đổi hệ thống điện ảnh của nước nhà, tôi phải có một cái học viện gì đó để tôi thay đổi. Thì những cái đó là những tư tưởng lớn và không thể nào mà không có tiền mà làm được. Mấy cái đó là có tiền mới làm được, những cái đó mà mới đưa người đi du học hay là gì đó. Phải có tiền làm được, thì không phải ai cũng có những cái mục tiêu lớn như vậy.
Thì nói như vậy mới thấy là khi mà mình kiếm tiền, mình phải luôn luôn ý thức là mình đang kiếm tiền
vì cái gì, đúng rồi.
Và cái bối cảnh nó thay đổi. Tại vì lúc trước, thí dụ như mình kiếm tiền để nuôi gia đình, để vượt qua những khó khăn, để có một cái cảm giác an toàn về mặt lỡ mình có chuyện gì đi thì có tiền lo cho con cái hay là lo cho gia đình. Thì khi mà mình đã vượt qua cái mốc đó rồi thì mình phải tự đặt lại câu hỏi, mình có cần kiếm tiền nữa không, mà bây giờ mình kiếm tiền cái bước tiếp theo mà Ân nói đó, cái next, gọi là cái goal tiếp theo nó là cái gì?
Mình phải có liền một cái backup để cho mình không có vô định.
Thì Tuấn rất là thích một cái sách của nói về Warren Buffett là Hòn Tuyết Lăn, thì Snowball thì dịch là Hòn Tuyết Lăn cũng rất là hay. Warren nói là cuộc đời của mỗi người giống như một cái hòn tuyết lăn vậy đó, quan trọng là giống như Snowball đó, quan trọng là bạn phải có một cái lõi đủ ướt để kết dính, cái lõi wet core là để kết dính những cái bông tuyết lại trên cái đường lăn của nó, và một cái sườn đồi đủ dài để cho nó lăn. Thì cái mục tiêu đó, nó không hẳn là một cái cột mốc nào đó trên cái sườn đồi, mà là cái mục tiêu nó phải là nguyên cái sườn đồi đó, giống như là con đường luôn. Hạnh phúc không phải là một cái điểm đến mà nó là con đường. Thì khi mà người ta có nguyên một cái con đường đó để người ta lăn đi, càng lúc nó càng lớn hơn, thì nó là một cái kiểu người ta không cần phải nghĩ tới cái đích tiếp theo nó là gì, tiếp tục làm nó. Ví dụ như mình làm gốm sứ Minh Long đi, thì có những cái càng lúc làm sao để đầu tư cái chất lượng nó càng tốt hơn. Như mình coi một cái tập podcast cũng nói về cái chủ đề đó, thì mình nhận thấy là khi mà có rất là nhiều thế hệ kế thừa, mà khi có một cái mục tiêu, có một sườn đồi đủ lớn như vậy, thì người ta biết người ta cần tiền để làm gì, và bao nhiêu tiền cũng không đủ hết, và thực ra là bao nhiêu tiền cũng đủ. Người ta cứ theo con đường đó. Hay là Simon Sinek nói là một cái infinite game, cái trò chơi mà nó không có điểm kết, play to keep playing, làm để được tiếp tục làm.
Người Mỹ họ có một cái điều rất là hay, khi mà ở Mỹ rất là lâu, họ có một cái thứ để kích thích cái nền kinh tế họ trở nên, ngay hiện tại đi, vẫn là nước đứng đầu thế giới. Đó là do một thứ, có nghĩa là họ làm cho người ta bị trap vào cái vòng xoay tạo ra tiền. Người Mỹ rất dễ đưa credit nha. Mọi người kiểu cả, một cái người mới ra trường thì cũng có trong ngân hàng, cũng có thể mở và cũng có thể xài $5,000. Là cũng có $5,000 để free để xài. Bạn $5,000 vẫn ok, bạn ra trường nghĩa là bạn có $5,000, bạn có một công việc part time đồ với bảo vẫn cũng có thể có $5,000 rồi. Sau đó mày xài đi cho mày xài trước. Rồi cái gông nó đeo vô cổ rồi, bắt đầu mày phải trả nợ nha. Không mày bad credit nha. Đó, trả nợ xong bắt đầu cứ trả nợ, xong ai cũng có nhu cầu đúng không, lại xài lại trả nợ, và nó làm cho mọi người giống như chạy theo củ cà rốt á. Chạy theo củ cà rốt là cứ chạy tôi phải kiếm tiền để trả cục nợ này, xong rồi vừa trả nợ xong cái cục tiền nó lại xài tiếp, xong rồi lại phải kiếm tiền để trả nợ. Và cái đó nó làm cho, nếu mình nhìn thêm một cái tiêu cực, nó làm cho những người này biến thành những cỗ máy để mà nâng cái nền kinh tế đó lên bằng cái sự sợ hãi trả nợ của những người dân.
Robert Kiyosaki kêu là rat race, không? Cái dòng chuột mà nó chạy trong cái lòng.
Nhưng mà bạn, nếu bạn tỉnh táo về tiền ở lúc này, bạn tỉnh táo có nghĩa là bạn có kế hoạch cho nó. Bạn có kế hoạch là để ổn định về thứ nhất, về tâm lý của mình đi. Để mình tránh tham lam và sợ hãi, thì mình cần có một cái cục bao nhiêu. Thì cơ bản ở công thức của Ân á, thì bạn cần có, mình cho một cái số luôn ha, là một con người và một thời điểm, thì bạn cần số tiền để vận hành cuộc sống trong vòng 6 tháng. Nếu bạn lớn tuổi thì bạn double con số lên trong vòng 1 năm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu bạn thất nghiệp hay bạn là một cái chuyện đó xảy ra bất chợt đi, thì bạn còn có số tiền, thứ nhất là trả tiền nhà, trả tiền học, trả tiền điện, tất cả mọi thứ trong vòng 6 tháng. Để bạn học được một bộ kỹ năng mới cho một nghề nghiệp mới. Chứ không phải là mình đi kiếm việc cho nghề nghiệp cũ nha. Mình đang tính đến cái trường hợp xấu nhất, là mình phải học một bộ kỹ năng mới cho một nghề nghiệp mới. Thì các bạn cần, ví dụ như các bạn tính là số tiền ăn trong vòng một tháng nhiêu, tiền ở, tiền tất cả mọi thứ, ăn xài bình thường chứ không cần chắc bó đó, sau đó bạn nhân 6 lên, là số đó là tất cả số tiền mặt của bạn nên giữ vào một thời điểm, còn lại là những cái số tiền khác lấy đi đầu tư hay là gì đó.
Nó nên là tiền mặt và thanh khoản được, chứ không nên là cái thứ gì đó mà không bán được.
Tiền mặt, mình nói tiền mặt nha. Tiền mặt ở đây là thẳng là không có gửi ngân hàng hay là gì. Giữ mà giữ ở trong người mày đó, là trong tủ hay là gì đó. Thì đó là bạn phải giữ cái đó. Còn về già thì bạn khó, cái thời gian bạn học một cái bộ kỹ năng, một cái nghề nghiệp nó khó hơn, nó lâu hơn, nên bạn cần phải dự trữ đến một năm. Đó, thì đó là cái công thức để mà bạn vận hành trong cuộc sống, để bạn biết mình cần bao nhiêu tiền vào một thời điểm là bạn đã có đủ rồi, thì yên tâm cái tâm lý bạn rồi, bạn ít tham lam lại và bạn cũng không còn sợ hãi nhiều nữa. Đó, và sau đó bạn đi đến mà xét những cái mục tiêu tiếp theo, tôi phải đi đến đâu. Đó là giải quyết những cái nhu cầu là ngắn hạn trước, tất cả những nhu cầu mà cơ bản để vận hành trước, tránh sợ hãi, tránh tham lam, rồi sau đó là set mục tiêu tiếp theo nó sẽ đẹp hơn.
Ừ. Mình khi mình nói về tham lam sợ hãi thì mình cũng nói về tương lai, tức là mình cũng sợ một cái thứ gì đó nó sẽ xảy ra trong tương lai mình không có lường trước được, rồi mình cũng muốn một thứ gì đó trong tương lai, ví dụ như mình muốn cưới vợ, mình muốn mua nhà mua xe, mình muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, hay là mình muốn kiểu chơi chọi gì đó kiểu mà, thì những cái ở trong tương lai nó cũng có tác động rất là lớn, gọi là suy nghĩ về tương lai. Thì thực sự là cũng quay lại cái chuyện mà mình đặt mục tiêu cho tương lai như thế nào. Để như như Ân chia sẻ là một cái công thức là 6 tháng, mình phải có cái 6 tháng để vận hành, thì cái tương lai nó khá là bất định. Đó. Đặc biệt là bây giờ mình coi những tập đoàn lớn nó cứ lay off, nó cứ sa thải nhân viên hàng loạt. Thì thật ra nó cũng có trả mấy tháng
mấy tháng nó bắt buộc. Đúng rồi. Thứ nhất là tập đoàn trả lương thất nghiệp nha. Thứ hai là cái bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp thì nó cũng cho bạn được một phần dựa trên cái khoản bạn đóng nha. Dựa trên khoản bạn đóng thì nó cũng sẽ nuôi bạn được một thời gian đó, kiểu giống như vậy. Nhưng mà ở đây mình đang nói á, là cái vấn đề mình hết cho tương lai. Ở đây mình hết cho tương lai, ví dụ mình hết là mình cưới vợ đi ha, mình hết là mình sẽ đi vòng quanh thế giới đi ha. Nhưng ở đây phải thoát khỏi được một cái tâm lý, đó là tâm lý đám đông. Cưới vợ bạn 1 tỷ bạn cưới cũng có nha, 50 triệu cũng có người cưới được, 30 triệu vẫn có người cưới, đám cưới gia đình bình thường.
Không thì crowdfunding cưới cũng được. Không có tiền crowdfunding cũng được.
Đúng rồi, mượn tiền trước, đúng rồi. Mượn tiền trước xong rồi lấy tiền cưới trả lại. Đó, kiểu giờ đến nỗi là lỗ thì anh nghĩ là khó đám cưới nào mà lỗ. Thiệt ra bạn sống phải là bạn sống phải là lỗi lắm á. Nó không ai đi đám cưới của bạn xong rồi bạn mới lỗ thôi, chứ thật ra khó đâu mà lỗ lắm.
Sống tốt cũng khó, có một chuyện không có tiền lắm.
À, cũng hay nha, cũng ít khi nào mà tới được, xui lắm. rồi còn có vấn đề là về đi vòng quanh thế giới nữa, nhưng đâu phải đi vòng quanh thế giới, ai cũng đi như Thái Công. Ai cũng phải ở trung tâm New York, một cái Airbnb mà nhìn đúng thấy rồi. Được biển, không ai cần như vậy đâu. Thì mình đi vòng quanh thế giới, ví dụ như hôm bữa dì Ân có đi tuần trăng mật ở Pháp, Ý, nguyên một cái tour châu Âu. Hai vợ chồng tự động đi, hai vợ chồng nha, đi trong vòng cỡ đâu đó một tháng trời luôn á, tốn có 10.000 đô. Thật ra nếu mà ai mà đi du lịch mới biết là 10.000 đô mà ăn ở thoải mái luôn á nha. Mình không nói là mình ăn dù ơi, ăn ở ba lô, tay ba lô thì không có đâu, ăn ở thoải mái, đi những cái nơi sông Sands, rồi đến tất cả những cái mình nói thành phố lớn đẹp, những dịch vụ cao cấp.
Quan trọng là đẹp. Mình muốn nó như thế nào.
Đúng.
Cái số tiền nó sẽ tương ứng như đó.
Đúng rồi. Bạn đừng có lấy cái tiêu chuẩn người khác ra để đặt vô cái tiêu chuẩn cho mình, là mình phải kiếm được nhiêu đó không.
Có khi là những cái thời điểm khác nhau mình lại có nhu cầu khác nhau. Thí dụ như trước đây nha, Tuấn đi xuyên Việt, lúc đó là không có xe. Không có tiền luôn, có 5 triệu. Đi xuyên Việt được 24 ngày. 24 ngày đi xuyên Việt mà chỉ tốn có 5 triệu thôi, mà không có xe, không có đồ gì hết. Không có xe cái mình nói mình muốn đi xuyên Việt, cái đứa bạn đấy lấy xe tôi đi, mày đừng làm ơn đừng có chạy cái chiếc xe của mày.
Vậy là trung bình là mỗi ngày là xài chưa tới 200.000.
Mà tính tiền trong đó là cả tính tiền là vé chiều về đó nha, là vé đi tàu về xong rồi gửi chiếc xe về là hết. Nhớ lúc đó là 600-700 ngàn á, gửi chiếc xe về rồi thay nhớt cho bạn cũng mấy trăm ngàn, nói chung là lo cho chiếc xe mà thay nhớt, thay xích sơn rồi các kiểu nhông sinh dĩa rồi đó, thì cũng đâu đó khoảng triệu mấy, xong rồi tiền mình đi về nó mấy trăm ngàn nữa là khoảng triệu gửi 2 triệu, tức là nguyên cái mà từ đây ra Hà Nội chỉ có khoảng 3 triệu mấy thôi, 3 triệu hơn chứ.
Nếu mà đơn vị quản trị lữ hành nào á mà đang có vấn đề về tài chính thì Ân nghĩ là nghe Tuấn nó sẽ tối ưu hóa được cho mọi người rất nhiều vấn đề về tài chính du lịch, đúng không?
Nhưng mà bây giờ khi mà mình đi thì mình không có, lúc đó mình thích như vậy tại vì mình thích đi bụi, mình thích ngủ nhà bạn, rồi đi thăm những cái chỗ bạn bè, xong rồi mình thích là đi cắm trại cái chỗ nào ấy thì mình đi ra bờ biển mình cắm trại, mình thích ngủ vậy. Và mình sẵn sàng mình ready với cái chuyện đó, cho nên là mình thấy nhiêu đó đủ tiền rồi. Nhiêu đó đủ đi. Nhưng mà bây giờ nhu cầu mình khác. Cũng là mình muốn đi xuyên Việt thì bây giờ nó kiểu khác à. Bây giờ chắc phải 30-40 triệu thì là ít. nó không tính như ngày xưa được nữa.
Đúng rồi, tại vì mình đã trải qua được cái câu chuyện ngày xưa rồi, mình biết là nó có khó khăn gì, nó có đổi lại cảm xúc gì thì mình đã có rồi. Thì bây giờ mình nâng cấp nó lên một cái trải nghiệm khác chứ đâu ai muốn lại trải nghiệm cũ.
Vấn đề là mình biết cái chuyện đó nó có thể.
Ừ.
Tức là mình không nhất thiết phải theo mọi người là phải bao nhiêu đó như Ân nói là bạn đi phải ở chỗ này, ở chỗ kia, check in chỗ này, chỗ kia. Không nhất thiết, mình chỉ cần hiểu mình muốn cái gì và mình thích trải nghiệm cái gì. Thì những cái trải nghiệm bụi nó cũng rất là vui, ít tiền. Hoặc là mình bạn muốn trải nghiệm cao cấp thì bạn phải chuẩn bị cho chuyện đó thôi. Và đôi khi nha, khi mà có những người bạn của mình á, đang kiểu sinh viên đúng không, thích đổ hết tiền đi trải nghiệm một lát cao cấp, thực ra nó khó chịu tại không quen. Kiểu đi vô khách sạn cái nhân viên cứ lên hỏi anh giặt đồ không kiểu, rồi dọn phòng rồi, kiểu nó tức là có rất nhiều người dịch vụ tận răng thì người ta làm phiền mình rất nhiều. Vô cái chỗ đó nó sang quá, ngồi nó cũng ngại, ngồi ghế hay lên giường cái gì nó cũng ngại.
Cái tâm lý cái nơi này không phải là cái nơi của mình. Thiệt, nó kỳ lắm. Mình đang ăn, mình gác cái giò lên thì nó đã lắm nha. Nó đã lắm, kiểu như ăn miếng ốc không lễ lễ lễ, xong rồi bỏ tay vô. Rồi xong rồi kiểu, đó là lần đầu tiên đi ăn kiểu như là ở nhà một người bạn ở Mỹ á. Nhà người đó là nhà người quý tộc Mỹ, học trường Yale. Ăn tối có miếng thịt bị lớn. Miếng thịt đúng bị lớn luôn. Mà mỗi người một miếng buổi tối. Cái mình kiểu, giờ muốn xin thêm sao ta? mình cái tâm lý mình đầu tiên mình kiểu đi ăn nhà hàng giống như mình hồi xưa ở Việt Nam
chưa đỡ vàng
chưa bụng từ trưa ổng ăn nhiều chắc nhiều lắm, cái này Mỹ mà Mỹ còn giàu nữa, vô cái ăn được miếng bị lớn, xong rồi cái xong rồi phải người ta nhắc bạn mình, nó nhắc mình nữa chứ, mày đi toilet nhớ rửa tay nha. Ở ngoài nghe được tiếng nước chảy rửa tay đó, có nghĩa là người ta kỹ, người ta coi mình là người châu Á, họ nó một số nét không liên quan nhưng mà nó phân biệt chủng tộc rồi, kiểu giống như vậy. Thì nó là nơi không phải thuộc về mình, nó có những cái mục tiêu, nó có những cái goal mà bạn đang phải chi trả tiền cho những thứ không phải là bạn. Thì đó có làm cho bạn thoải mái, đó có làm cho bạn hạnh phúc không? Thì đặt câu hỏi ngược lại cho mình đi, trả lời được câu hỏi đó thì mới biết được là cái mục tiêu này nó có phù hợp với mình không.
Mà cũng có những người kiểu chưa đi chưa biết, muốn thử một lần cho biết, một bài học cũng đắt giá.
Đấy đấy, đấy bài học đói rồi, chứ hết đi ăn tiệc mà đói, ngồi bắt ngồi kể chuyện đi, không chưa ăn đủ.
Nếu mà phải mạnh dạn lên, mạnh dạn. Thì thật ra cái chuyện mình sống thật với bản thân mình nó rất là thoải mái về cả chuyện tiền bạc và các mối quan hệ nữa. Đó là khi mà mình đi ra Hà Nội nha, có cái chị đó chị mời mình ăn cơm là mình ok liền. Chị hơi bất ngờ với chuyện mình ok ngay lập tức.
Nó về văn hóa rồi, cái này văn hóa nha.
Thôi đồ các kiểu.
Đúng rồi, thôi em ăn cơm rồi được.
Nhưng mà khi người ta hiểu là mình miền Nam, đặc biệt là mình lên lớn lên ở miền Tây. Mình cũng chia sẻ chuyện đó rất là thoải mái, thì người ta lại quý mình hơn, kiểu mình rất là thẳng thắn, rất là thiệt tình.
Tùy người nha, tùy người nha, chứ không phải ai quý đâu.
Thì ai không quý thì thôi chịu, không hợp rồi.
mà rất nhiều những câu chuyện mà vùng miền này xong rồi gây tranh cãi tùm lum tùm la. Tại vì thật ra là mình là người miền Bắc, Ân là người Bắc năm tư, quê Nam Định. Thì người Bắc họ cũng có một cái văn hóa mời lơi thiệt. Có, cứ vô bữa cơm là ơi ngồi xuống đây đồ này nọ. Là người Bắc họ thì đừng ngồi.
Sao mình ngồi luôn cũng hơi giật mình.
họ không chuẩn bị cho mình. Còn người miền Nam nha, mà họ mời ngồi mà mình không ngồi là họ giận nha. Họ giống như là mình không có quý họ, không mình ngồi chung mâm với họ, thì cái này là hai cái nét văn hóa khác nhau. Nhưng mà thật ra là bây giờ cũng đỡ rồi, chứ không còn phải là như hồi xưa nữa. Nhưng vẫn còn có một bộ phận đâu đó khoảng 40% người họ vẫn sống theo cái lối cư xử như vậy.
Thì vậy thì mình khi mà mình nói cuối cùng á, về tâm lý về tiền á, thì theo Ân với những cái trải nghiệm mà vừa về cái mặt mà đi làm vì nghệ thuật cái mình muốn, rồi sau đó trải nghiệm đi kiếm tiền, rồi bây giờ start up và lập công ty, rồi từng quản lý những công ty vốn lớn, sao tới bây giờ thì Ân nghĩ như thế nào về những cái trải nghiệm của mình giúp mình vững tâm lý về tiền hơn như thế nào?
Ân có một cái câu mà cái câu này rất là works với Ân. Nó rất là ok với Ân, và nó luôn luôn là một cái câu làm cho mình giống như cái la bàn của thuyền trưởng Jack Sparrow nó không có đúng hướng nam, nó không đúng hướng bắc nha.
Nhưng mà nó quay vòng vòng
đó, nhưng mà nó là một câu hỏi là cuối cùng khi mà bạn mất á, bạn muốn người ta nhớ đến bạn như thế nào? Vậy thôi. Khi mà một ngày, ví dụ như Ân ở đây đi, giống như xong rồi tự nhiên ngày mai mình không đi làm nữa, thì mọi người sẽ nhớ đến mình là một con người như thế nào? Mọi người sẽ nhớ đến mình là ai, mình làm được cái gì, những cái sản phẩm mình đã làm được cái gì, rồi ví dụ mình có vợ con thì vợ con mình có hạnh phúc hay không, mình đã có từng một người con viết một bài văn ba tả ba nó như thế nào, một người vợ họ thật sự họ khóc thương vì họ mất đi một người chồng như thế nào, thì cái đó giải quyết được câu hỏi la bàn của Ân. Là Ân biết là một ngày mình sẽ phải làm gì, tại sao mình không ngừng cố gắng. Thì nếu mà cái câu đó, nếu mà ai muốn xài thì Ân nghĩ nó cũng có thể làm được, nhưng bạn phải thật sự bạn biết bạn muốn gì. Bạn thật sự bạn muốn biết là khi mà bạn nằm xuống người ta sẽ nhớ đến bạn như thế nào.
Khi đó thì cái mục đích nó không chỉ là tiền nữa.
Đúng.
Tại vì một cái ý mà mình muốn nói thêm á, ở đây khi mình nói về tâm lý học về tiền á thì nó rất là nhiều tranh cãi vì nó là một cục rất là lớn, nhưng mà mình phải biết là nó còn những cái cục vốn khác nữa. Ngoài vốn tài chính thì nó còn có vốn xã hội, rồi vốn văn hóa, và có thể một cái vốn nữa là vốn tâm linh, vốn đức tin. Thì nó khi mà mình gặp những cái khó khăn, làm sao cuộc sống mình hạnh phúc thì mình không thể chỉ có tiền được mà không có mối quan hệ nào chất lượng. Thì cái mối quan hệ chất lượng nó nằm ở cái phần vốn xã hội, mình quan hệ với mọi người như thế nào. Giống như Ân nói là bây giờ mình chết đi thì mình muốn mọi người nhớ đến mình như thế nào. Thì đó là cái phần rất là quan trọng về vốn xã hội. Còn một cái phần là vốn văn hóa, bây giờ mình có thể không quan tâm tới ai hết, mình là ẩn cư ẩn sĩ vậy đó đi. Mình có thể vui vẻ hạnh phúc với những cái học hỏi được, những cái khám phá, mình làm văn làm thơ hay mình có nghiên cứu gì đó, mình có thể suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm nhưng mình vui vẻ với nó, mình hạnh phúc với nó. Thì nó cũng là một cái vốn rất là quý.
Đúng rồi.
Và có những người có cái vốn về đức tin. Đó, thì khi mà gặp những vấn đề lớn cỡ nào đi nữa, họ có một cái đức tin rất mạnh, có thể giúp họ vượt qua hết. Thì đó là những cái vốn mà vì quá nhiều người nói tới cái vốn tài chính đi.
Đúng
mà
rồi.
Người ta thường quên những cái đó.
Tại vì mọi người hơi... Đây là một cái show nói về tiền. Nhưng nãy giờ mình lái rất nhiều những thứ không ra tiền. Ngoài tiền ra mình đi đến những cái bậc cao hơn. Nhưng mình cũng phải làm rõ cho mọi người. Mọi người vẫn cần một cái nguồn tiền nhất định để mọi người vận hành cái cuộc sống của mọi người đã. Sau đó thì mọi người mới xét được những cái mục tiêu cao hơn. Mọi người phải phù hợp được, phải cho mình đầy đủ cái tầng cuối cùng của tháp nhu cầu Maslow đã. Rồi hẳn đi lên những cái khác. Thì giống như là những cái người mà hồi nãy Tuấn nói. Đó. Thì mình nói chung á là mình bỏ qua cái vấn đề về tiền chỉ khi nào là mình có vừa đủ thôi.
Mình biết đủ tới mức nào. Thí dụ như là bảo vệ được cái cuộc sống bình thường. Đó, mình có những cái nhu cầu mình đáp ứng được cho gia đình, bản thân. Rồi mình có những cái dự phòng bất trắc xảy ra.
Đúng
ví dụ
rồi.
Bảo hiểm vân vân.
Rồi
những cái biến động mà nó xảy ra thì mình dự phòng được ít nhất thí dụ như 6 tháng, 1 năm.
Đúng rồi.
Đó thì... sau đó thì mục tiêu còn là cái gì đó thì các bạn có thể nghĩ đến cái chuyện là vốn xã hội, mình xây dựng vốn xã hội mình tốt hơn, mình xây dựng cái vốn văn hóa mình tốt hơn. Và một cái mà rất khó, rất ít người có được, đó là cái vốn đức tin. Mà ai mà có được cái đó, nó rất là may mắn, nó rất là kiểu vững vàng. Thì khi mình nói những cái này á, mình cũng gọi là lấy cái chuyện về tiền mình nói làm sao để mọi người liên quan tới tâm lý mình nó tốt hơn,
đúng
tinh
rồi.
Thần mình tốt hơn, mình sống tốt.
Rồi. Vốn về đó, vốn về sự bình yên của tâm lý của mình cũng là một cái vốn mạnh đó nha. Còn tâm lý là còn có thể chữa bệnh, còn tâm lý còn có thể kiếm tiền. Giữ cái đầu của mình cho thật sự nó thật là khỏe mạnh, mình phải nói là khỏe mạnh chứ đừng có bệnh ở ngoài thôi, đừng bệnh cái đầu.
Bệnh nào cũng khổ hết, cho nên người ta mới nói cái vốn quý nhất của con người là sức khỏe. Sức khỏe cả thể chất và tinh thần.
Ok, đồng ý ở đây, đồng ý.
Nào cũng mệt.
Ok.
Vậy thì cái lời cuối cùng mình muốn nhắn gửi đến các bạn đó chính là khi mình nghĩ về tiền á, mình có thể có những cái nỗi sợ hay là những cái sự tham lam, nhưng mà khi mình ý thức mình mở rộng nó hơn thì cái bức tranh nó còn rất là lớn, và quan trọng là mình ở trong cái bức tranh đó như thế nào. Thì rất là mong là nếu mà bạn có những cái chia sẻ gì thì bạn có thể để lại bình luận, hoặc là bạn có thể gửi cho chương trình. Ân có lời chào nào hay là có một cái lời nhắn nhủ nào tới các bạn cuối cùng không? Thì đấy, mình kết thúc chương trình luôn.
Rồi thì về tiền, nãy giờ mình nói về tiền, để các bạn thật sự ra là đừng có đặt nặng nó quá.
Nhưng mà cũng không nên xem nhẹ nó quá đúng không?
Đối với Ân nói đối với khán giả của Mi Podcast thì Ân hiểu và khán giả Mi Podcast lắm. Các bạn không biết đâu, sơ đồ của các bạn là Ân đọc mỗi ngày là về coi các bạn độ tuổi gì, thì các bạn còn rất trẻ. Ở cái độ tuổi trẻ như vậy, trừ khi các bạn lười làm việc thôi, các bạn mới không có tiền thôi. Chứ ở đây ai coi chương trình này đều là những người có thể có khả năng kiếm tiền, thậm chí là kiếm nhiều hơn cái vấn đề cần thiết của họ. Nên bây giờ mình đặt cái tiền xuống một tí, đặt cái tiền xuống là làm cái bước đạp, cái bước đệm cho mình, để mình đi, để mình tìm đến những cái mục tiêu cao hơn, để khẳng định mình là ai. Tại vì bây giờ giới trẻ là vậy, họ cần khẳng định mình là ai, chứ không phải là cần nhiều tiền nhiều đâu. Đó, thì mong rằng các bạn sẽ tìm được sớm cái mục tiêu để mình phát triển như thế nào trong cái cuộc sống của mình.
Cảm ơn Ân rất là nhiều về những cái chia sẻ mà gọi là rất là có kinh nghiệm, rất là trải qua thương đau và cả kiến thức ở trong đó rất là nhiều, và những cái kiến thức rất là tốt về tài chính mà mọi người có thể học được từ Ân. Người đã từng trải qua cả ở Mỹ, ở Việt Nam, cuộc sống nghệ thuật có, cuộc sống kiếm tiền có, và thăng trầm trong cuộc sống kiếm tiền cũng có. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi tập này của Mi Podcast. Chương trình Vũ trụ trong đầu sẽ được phát trên Mi Podcast và tất cả những cái nền tảng khác của Metaverse Entertainment. Chào tạm biệt các bạn.